Trang 57.
Truyện
Chú Nghĩa, Nguyễn Phước Trăng và nữ thuyết khách Chim Giao Luật.
Chú thích: Chú Nghĩa, Nguyễn Phước Trăng, có tác giả phiên âm là Nguyễn Phước Thụ. Kết thúc chú thích. Mùa xuân năm Đinh Mão, mở ngoặc năm 1687, đóng ngoặc. Hiền Dương cảm thấy không khỏe, cho gọi hoàng tử thứ hai là Hoàng Ân Hầu Nguyễn Phước Trăng đến bảo: Ta bình sinh ra vào chỗ nguy hiểm để giữ nhà giữ nước, con nối ngôi phải sửa thêm nhân chính cho yên bờ cõi. Các quan văn võ đều do ta cất dùng, phải đem lòng tin dùng cùng mưu mọi việc, đừng để cho bọn tiểu nhân lẻn vào. Lại triệu các thần đến bảo: Ta với các khanh một chí khí ghét nhau, nay con ta tuổi còn nhỏ, mong nhờ các khanh đồng tâm giúp đỡ, cho công nghiệp của tổ tông được rạng rỡ, đừng quên lời ấy. Nguyễn Phước Trăng kế ngôi chúa lúc 39 tuổi, là một người nhân hậu, trọng người có học. Sau khi lên ngôi, ông giảm sô thuế, nhất là đối với vùng đất mới khai khẩn, giảm nhẹ hình phạt. Có lẽ vì thế mà người đàn trong gọi ông là chúa Ngãi, mở ngoặc chúa Nghĩa, Nghĩa Vương, đóng ngoặc. Sau khi nắm quyền, ông cho dời phủ trị từ Kim Long về Phú Xuân. Phủ chúa ở Phú Xuân sau này trở thành kinh đô Huế của triều Nguyễn. Ở ngôi chưa được bao lâu, xảy ra việc phó tướng Long Môn Hoàng Tiến giết chủ tướng Dương Ngạn Địch ở cửa đại thuộc xứ Mỹ Tho, thống lãnh thuộc hạ cướp bóc nhiều nơi ở Thủy Chân Lạp. Diễn tiến việc này được Đại Nam Thực Lục Tiền Biên quyển 4 chép cụ thể như sau: Tháng 6, phó tướng Long Môn Hoàng Tiến giết chủ tướng là Dương Ngạn Địch ở cửa biển Mỹ Tho, tự xưng là Phấn Dũng Hổ Oai tướng quân, thống lĩnh như chúng Long Môn, đóng đồn sang Nam Khê, mở ngoặc rạch Than sau thuộc huyện Kiến Hòa, tỉnh Định Tường, đóng ngoặc. Thủ hiểm đắp lũy, đúc đại bác, đóng thuyền chiến, thả quân đi cướp bóc. Chính Dương Chân Lạp lúc ấy là La Nặc Thu tức giận, mưu với bề tôi là Ốc Nha Công Sa, bỏ việc triều cống nước ta và đắp ba lũy Bích Đôi, mở ngoặc Gò Bích, đóng ngoặc Cầu Nam và Nam Giang, rồi chằng xích sắt căn cửa sông làm kế cố thủ. Phó Dương là Nặc Nộn báo âm mưu ấy lên dinh trấn biên. Được tin, chúa tức giận, triệu các quan bàn việc xuất binh, chưởng dinh Tống Đức Minh Tông. Nặc Thu là tên mang nhỏ yếu đuối, không cần phiền đến đại tướng triều đình. Cai cơ trấn biên là Nguyễn Thắng Long, mở ngoặc con Nguyễn Dương Long, đóng ngoặc, là người có mưu lược, quen thủy thổ Chân Lạp, nên sai làm thống binh đi đánh. Giả Hoàng Tiến giết chủ tướng nó, cầm quân ở Nam Khê, lòng hắn thế nào chưa lường được, xin sai Tiến làm tiên phong để xem nó theo hay phản. Nếu nó hoài tâm do dự, thì ta tiến quân đánh ngay. Nặc Thu ngăn đằng trước, đại quân bức đằng sau, Tiến tất bị bắt. Đã đánh được Tiến thì thừa thắng ta đánh thẳng vào Chân Lạp. Đó là kế vạn toàn. Chúa nghe lời. Có đội trưởng Trương Thiêm Lộc là cháu gọi Vạn Long bằng cậu, là người tham lợi, biết đất Chân Lạp có nhiều của báu, muốn được Vạn Long làm tướng để mình theo đi, bèn vào triều xin với chúa. Chúa nói rằng: Vạn Long tuổi già, ta không muốn làm nhọc y về việc quân nữa. Thiên Lộc thưa rằng: Xưa Mã Diện tuổi ngoài 70 mà còn mặc giáp cưỡi ngựa để ra trận, nay Vạn Long tuổi chưa đến 60 mà còng quân lại ở dưới tỳ tướng, chắc trong lòng lấy làm hổ thẹn. Chúa bèn nghe theo, lấy Vạn Long làm thống binh, Nguyễn Thắng Long và Nguyễn Tân Lễ làm tả hữu vệ trận, Thủ Hợp Văn Tị làm tham mưu, đem quân đánh Chân Lạp, sai Hoàng Tiến làm tiền phong, chí quyền tiết chế của Vạn Long. Tháng Giêng năm Kỷ Tỵ, mở ngoặc năm 1686, đóng ngoặc. Mai Vạn Long kéo quân đến cửa biển Mỹ Tho, đóng quân ở Sầm Khê, mở ngoặc Rạch Gầm thuộc huyện Kiến Đăng, tỉnh Định Tường, đóng ngoặc. Sai người đến Nam Khê, triệu Hoàng Tiến đem quân sở bộ đến. Nặc Thu sợ hãi khi nghe tin quân ta đến. Cùng với bề tôi là Ốc Nha Gia Trình, dùng kế hoãn binh, chọn một người con gái đẹp, có tài biện luận, tên Chim Giao Luật. Sai đem của báo đến dinh Hoàng Tiến nói rằng: tướng quân ở đất Chân Lạp đã lâu năm, người xưa nói ăn cơm một bữa cũng báo ơn. Nay nghe tướng quân dân mệnh đánh Chân Lạp, trộm nghĩ không khen tướng quân đâu. Hoàng Tiến nói rằng: Vạn Long ngày nay triệu ta, không phải có thành tâm, chỉ muốn bắt ta trước, rồi sau sẽ diệt Nặc Thu thôi. Lẽ nào ta lại bị nó lừa? Về nói với chúa nhà ngươi đừng ngờ. Tiến bèn đóng quân giữa chỗ hiểm. Vạn Long dục mãi không đến, biết Tiến quả có chí khác, lấy làm lo. Trong quân có Văn Thông, mở ngoặc người Quảng Ngãi, không rõ họ, đóng ngoặc. Có tài biện thuyết, vốn hiểu tiếng người nước ngoài, thưa với Vạn Long rằng: thống binh như muốn bắt Hoàng Tiến, nếu không làm cho hắn lìa bỏ chỗ hiểm thì không được. Tôi nghe nói người Long Môn có ông già họ Trương, rất tiếng tâm. Tiến nghe Tiến vẫn hâm mộ mà chưa biết mặt. Tôi xin giả làm ông già họ Trương đến phân trần lợi hại để dỗ hắn tới hội. Thống binh nhân chụp đánh thì bắt được Tiến ngay. Vạn Long mừng sai đi. Vạn Thông bèn cải trang là Trương Lão Gia đến dinh Hoàng Tiến xin ý kiến. Tiến mừng mời ngồi. Vạn Thông thông thả nói: tôi từ khi quân Long Môn thua trận dân mệnh đến miền Nam, nhờ Thiên Dương cho làm chức cai đội, nay theo quyền điều khiển của thống binh trấn biên, cho nên lại đây gặp nhau để bày tỏ chút tình hương lý. Hoàng Tiến tin lắm. Văn Thông nhân đó bảo Hoàng Tiến rằng: tướng quân chịu mệnh lệnh đi đánh Chân Lạp, cớ sao đã lâu mà không đến gặp thống binh? Tiến nói: tôi nghĩ cái thân lưu lạc, nhờ Thiên Dương cho ở đất này, bao giờ dám quên ơn. Nhưng tôi xem sự ăn mặc của tôi được nhờ đều là sản vật của Chân Lạp. Nay đem quân đánh họ thì là bất nghĩa. Nhưng vì Chân Lạp mà chống mệnh vua thì là bất trung. Tiến thoái hai đàn đều khó. Còn muốn đóng quân tự thủ, xem tình thế ra sao. Văn Thông nói: bất nghĩa là lỗi nhỏ, bất trung là tội lớn, tướng quân còn phải chọn gì? Tôi nghĩ tướng quân bây giờ không gì bằng đến gặp thống binh một lần để cởi bỏ mối ngờ, rồi sao sẽ tính kế tốt hơn. Tiến nói: tiên sinh đã dạy tôi nên gặp thống binh, nhưng lúc gặp thì chả biết thống binh có ra thành đón tôi không. Văn Thông đáp: nhường chiếu để đãi kẻ sĩ, đó là bản tâm của thống binh. Tôi về nói với thống binh, ắt được như ước. Chỉ mong tướng quân đừng thất tín thôi. Bèn từ biệt về. Mưu sĩ của Hoàng Tiến là Hoắc Sinh bảo với Hoàng Tiến rằng: tôi có nghe tiếng Trương Lão Gia là người ít nói. Nay người này ăn nói liến thoắng, có là thuyết khách của Vạn Long, xin đừng nên tin. Hoàng Tiến không nghe. Văn Thông về báo cáo với Vạn Long. Vạn Long lại sai Văn Thông đi mời Tiến, đồng thời cho phục binh ở chỗ hiểm yếu chờ đợi. Tất nhiên Hoàng Tiến cưỡi thuyền ra sông đến chỗ hội. Phục binh dùng dậy, bốn mặt đánh vào. Hoàng Tiến bỏ thuyền chạy, nhắm lấn về phía cửa biển Lôi Lạp. Vạn Long vào lũy, bắt được vợ con Tiến đều chém cả. Chiêu tập dư chúng Long Môn, sai bộ tướng của Dương Ngạn Địch là Trần Thượng Xuyên quản lãnh làm tiên phong. Thừa thắng Vạn Long tiến đánh Nặc Thu, đốt đứt xích sắt ngang sông, liên tiếp lấy được ba lũy Bích Đôi, Cầu Nam và Nam Giang. Nặc Thu lui giữ thành Long Úc, mở ngoặc U Đông, đóng ngoặc. Cai đội Nguyễn Thắng Quyền khinh địch ham tiến, bị Nặc Thu đánh bại. Cai cơ Nguyễn Thắng Sơn đem binh tới cứu, xong trận đánh hăng. Nặc Thu lùi chạy vào thành cố thủ. Vạn Long muốn đóng quân ở sông Cái. Thắng Sơn can rằng: Chân Lạp đất nhiều rừng rú, nước sông chảy xiết. Ta đóng quân ở đấy, lỡ khi địch kết bè ở thượng lưu, thả xuống thì ta lấy gì mà chống? Chẳng bằng rút quân về Bản Dinh để chứa oai nuôi sức. Họ thấy quân ta rút, ắt sinh trễ nải. Ta thừa lúc họ không phòng bị mà đánh một trận chắc là diệt được. Dạng Long nghe theo lời, quân ta đã lùi, Nặc Thu cùng các tướng bàn mưu, bèn sai Nặc Sa đưa lễ vật đến dinh Dạng Long để cầu hoãn binh. Dạng Long tức giận bắt giam lại. Nặc Thu lại sai nữ sứ là Chim Giao Luật đem vàng lụa đến hiến. Dạng Long hỏi dặn rằng, vua nước ngươi không chịu cống hiến, lại đắp thành lũy đóng chiến thuyền, muốn làm gì thế? Chim Giao Luật thưa, tiểu quốc ngày trước dân cống đều bị Hoàng Tiến cướp hết, lại khổ vì bọn cướp bóc quấy phá, cho nên phải mưu giữ mình thôi, chứ không dám làm phản đâu. Dạng Long tin lời và sai Giao Luật cùng Nặc Sa đem hịch về báo với Nặc Thu, bắt phải nộp cống. Giao Luật lại đem nhiều vàng lụa hối lộ cho các tướng dưới quyền của Dạng Long. Giao Luật về nước đã hơn một tháng mà không thấy lễ cống đến. Nguyễn Tân Lễ thưa cùng Dạng Long, quân chúa đi dẹp loạn, cốt yếu là bắt kẻ làm phản phải phục. Nay nước sông đang chảy mạnh, chiến thuyền đi ngược không tiện, chưa có thể khinh tiến được. Huống chi quân ta không quen thủy thổ, hãy cứ đóng quân đợi nó đến, đó là thượng sách. Dạng Long khen là phải. Thấy vậy, Thắng Sơn bèn thưa, Chân Lạp hay phản phúc dối trá, không gì bằng đánh gấp đi, há nên ngồi đợi để cho già quân đi à? Dạng Long nghiêm giọng, làm tướng, cốt lấy ân tín làm trọng, không phải lấy chém giết làm oai. Ta muốn đem thành tín để phục người Man, họ đã hàng phục thì còn chiến đấu làm gì? Nói xong, sai các tướng chia quân đi dỡ đất cày cấy, không lo phòng bị chiến tranh. Cai cơ Nguyễn Thắng Long đem tình trạng ấy báo lên. Chúa cả giận nói, kẻ thất phu ham lợi trái phép, tội không thể tha. Tức thì triệu quần thần chọn tướng khác thay. Chưởng cơ Hoàng Lược, mở ngoặc, không rõ họ, đóng ngoặc. Tiến cử cai cơ Nguyễn Hữu Hào, mở ngoặc con Hữu Dật, đóng ngoặc, là người trí dũng có thể dùng được. Chúa bèn sai Hữu Hào làm thống binh, văn chức Hòa Tính làm tham mưu, thủ hợp Diêu Đức, mở ngoặc không rõ họ, đóng ngoặc, làm thị chiến. Nguyễn Thắng Sơn làm tiên phong, kén thêm quân ở Phú Yên, Thái Khang và Phan Rí để tiến đánh Chân Lạp. Bãi chức Dạng Long về làm thứ nhân, giáng Chân Dị làm tương thần lại. Nguyễn Hữu Hào tiến quân đến đóng ở Bích Đôi, chia bè dinh lũy, thủy bộ tiếp nhau để làm thế giữa nhau, quân lệnh nghiêm chỉnh, chư tướng đều khen tài năng. Tháng 5, chúa sai trung sứ đến dụ Nguyễn Hữu Hào rằng, Nặc Thu nước Chân Lạp, nếu muốn chuộc tội, thì phải hiến 50 con voi đực, 5.000 lạng vàng, 2.000 lạng bạc, 50 tòa tê giác, đủ lễ vật đến tạ thì mới rút quân về, nếu không thì phải tiến đánh gấp. Hữu Hào sai người đến bảo cho Nặc Thu. Nặc Thu sai Giao Luật đem trâu, dê, vàng, lụa đến hiến. Hữu Hào thấy thế cười rằng, nay nhà ngươi lại muốn làm thuyết khách nữa ư? Ta không phải như Dạng Long đâu. Về nói với Nặc Thu phải sớm cống hiến, không thì đại quân kéo đến, thành quách của chúng ngươi sẽ tan nát hết. Giao Luật thưa rằng, nước nhỏ thờ nước lớn, cũng như con thờ cha, dám đâu có lòng gì khác. Bữa nọ nước tôi đang sửa soạn cống lễ, thì chợt thiên sứ đến, nên chưa sắm đủ thôi. Xin tướng quân cho rộng thêm một tuần nữa, đâu dám trái lệnh. Hữu Hào muốn cho, bọn Hòa Tính, Thắng Sơn đều nói rằng, Chân Lạp lừa dối nhiều mánh khóe không thể tin được, gương Vạn Long không xa, chẳng bằng đánh đi. Hữu Hào liền bảo, họ đã về với ta mà lại đánh. Đó là bắt chẹt người trong lúc nguy, không phải là võ. Huống chi nặc thu ngày nay, như thỏ đã ra hầm, chim đã mắc lưới, còn gì lo nó lừa dối. Bèn thả giao luật về. Nặc thu liền sai sứ là Ốc Nha A Lặc Thi, đem 20 thớt voi nhỏ, 100 lạng vàng, 500 lạng bạc đến hiến. Hữu Hào thu nhận. Từ đó Nặc Thu thường khiến giao luật tới quân Trung Giang Lơn. Hữu Hào tin lời, thường cùng các tướng ở trong quân say sưa hát sướng, tự cho rằng không mất một mũi tên mà chân lạp tự quy phục. Dù các danh tướng thời xưa cũng không hơn thế, các tướng đều cười thầm. Thị chiến Diêu Đức thấy vậy thưa rằng: vàng bạc Tây Tượng đều là thổ sản của chân lạp, nay hiến bằng ấy, thực không phải chân tình, chi bằng cứ đánh. Hữu Hào nói: yên dỗ người xa, quý lễ mà không quý vật, người xưa chỉ cống cỏ tranh, nào có phẩm vật gì. Diệu Đức không thưa nữa. Từ đó Hữu Hào cùng các tướng không được hòa hiệp. Nặc Thu lại sai giao luật đem 10 thớt voi nhỏ, 6 tòa tê giác, 50 lạng vàng, 100 lạng bạc đến hiến. Hữu Hào lại nhận. Hòa Tính nói: chúng ta ra quân chỉ cần đánh địch, nay tới chỗ địch mà không đánh thì đợi cái gì? Thắng Sơn và các tướng xin trước chém giao luật, sau bắt Nặc Thu, không để họ cười cợt. Hữu Hào liền quát: việc ở biên khổn là trách nhiệm của đại tướng. Ta từ tuổi nhỏ theo cha đánh trận kể biết bao nhiêu, nay há lại sợ bọn tiểu mang này ư? Nhưng ta đã có sẵn kế, các ngươi chớ nên hùa nhau ầm lên. Bèn sai rút quân về đóng ở Bà Rịa, mở ngoặc thuộc Biên Hòa sau này, đóng ngoặc, rồi kéo quân về. Hòa Tính và Thắng Sơn ngầm đem việc báo lên. Chúa cả giận nói: Hữu Hào tội cũng như Vạn Long, hãy đợi đem quân về sẽ hỏi tội. Mùa thu tháng 8 quân về tới nơi, bọn Hòa Tính kể hết tội trạng Nguyễn Hữu Hào lần trần làm hỏng diệt quân. Chúa sai tước bỏ quan chức của Hữu Hào, trút làm thứ dân.
Hết truyện. Chú Nghĩa, Nguyễn Phước Trăng và nữ thuyết khách Chim Giao Luật.